Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Trong vòng khoảng 300 chủ đề giảng mấy năm qua đó, chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến việc pháp môn hóa đạo Phật đó tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng đó, đã làm cho lời dạy gốc của Đức Phật đó ngày càng bị mất dần. Để giúp cho chúng ta có thể tu học Phật một cách trọn vẹn và có thể có được nhiều kết quả như ý ngay trong kiếp sống hiện tại này đó, điều quan trọng chúng ta phải nắm vững được pháp môn cốt lõi của Đức Phật. Khái niệm pháp môn không do Đức Phật nói mà do các tổ sư Trung Quốc đặt ra. Nghĩa đen của chữ pháp môn là cánh cửa đi vào Phật pháp. Ở đây người Trung Quốc đã dùng hình ảnh của một ngôi nhà có cửa cái và các cửa sổ. Thông thường người ta có thói quen đi vào căn nhà bằng cửa chính chứ không ai chui qua cửa sổ. Bằng hình ảnh này đó thì các vị lập tông ở Trung Quốc nghĩ rằng là bài kinh tông chỉ hay còn gọi là bài kinh pháp môn được mình chọn lựa và truyền bá chính là cửa ngõ đi vào Phật pháp một cách hiệu quả nhất. Phương pháp luận này đó đã làm cho người ta dẫn đến tình trạng bị ngộ nhận rằng ngoài bản kinh pháp môn đó ra đó, người tu học pháp môn không cần phải đọc và ứng dụng bất kỳ một bộ kinh nào khác. Nhận thức này đã dẫn đến một thói quen hành trì thiếu toàn diện, thiếu tính hệ thống và toàn diện. Rồi như vậy trải qua nhiều thế kỷ đó, người tu học theo hệ thống pháp môn chỉ tu tập một phần nào đó trong tổng thể các lời dạy của Đức Phật thôi. Đó là một thiếu sót rất lớn. Khái niệm 84.000 pháp môn là do Trung Quốc đặt ra. Các vị lập tông Trung Quốc dựa vào con số 84.000 trong kinh Trường Bộ nói riêng, kinh Tạng Pali nói chung, vốn mô tả về số lượng nhiều và số lượng không thể tính đếm được, đã hình thành ra như là 84.000 cửa ngõ đi vào Phật pháp. Trên thực tế đó, khi phân tích về bản chất pháp môn, Trung Quốc chỉ có 10 tông phái. Tiếp nhận 10 tông phái từ Trung Quốc, Nhật Bản tạo ra 14 tông phái. Tây Tạng gồm có 4 tông phái. Gom và gộp tất cả các tông phái có cùng khuynh hướng chung liên hệ đến Tịnh Độ Tông thì Nhật Bản cũng chỉ còn có 10 tông phái thôi. Và các tông phái tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng đều nằm ở trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Như vậy trên thực tế đó, thì khi người Trung Quốc dùng một cái khái niệm 84.000 pháp môn chỉ vì một mục đích đó, là cho người ta thấy rằng là con đường tu tập theo đạo Phật đó, là có thể đa dạng và mỗi người có thể tự chọn lựa cho mình một pháp môn thích hợp với căn cơ. Lý thuyết đó thì nghe rất hấp dẫn, nhưng mà trên thực tế đó thì là không phù hợp. Dựa vào kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ và bài kinh Pháp Cú, một bản kinh gói đầu giường của Phật giáo gốc đó, Đức Phật chỉ có thuyết giảng một pháp môn duy nhất thôi, là Tứ Diệu Đế. Tinh hoa của Tứ Diệu Đế là Bát Chánh Đạo này, cho nên có thể định danh pháp môn duy nhất của Đức Phật hoặc là Tứ Diệu Đế, hoặc gọn lại là Bát Chánh Đạo, tức là một phần tư của Tứ Diệu Đế, vì đó là cái cốt lõi hành trì mà theo đó đó người thực tập đó có thể đạt được các thành quả, bao gồm việc giải quyết nỗi khổ niềm đau và hướng đến các kết quả trở thành thánh. Chúng ta không thể tìm thấy pháp môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế trong kinh điển Phật dạy. Huống là khái niệm 84.000. Trong nhiều bài giảng trước đó, chúng tôi đã từng khẳng định nếu thật sự có 84.000 pháp môn đó, thì Đức Phật là người mà chúng ta không nên đi theo. Vì như thế Đức Phật bị chứng minh là người thiếu lập trường, tự mâu thuẫn. Mà người tự mâu thuẫn đó, nói theo triết học Phật giáo là vẫn còn vô minh, cho nên đã không thể nào có được một cái khuynh hướng bằng trí tuệ để có thể giải quyết được các vấn nạn của kiếp người. Nếu 84.000 pháp môn là có thật, thì khi Đức Phật chủ trương pháp môn thứ nhất, ngài sẽ bị chứng minh là tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Một người mà tự mâu thuẫn thôi đã có thể bị tự phủ định rồi, huống hồ là mâu thuẫn đến 84.000 lần. Cho nên khi Trung Quốc lập ra 10 tông phái, để cho 10 tông phái này được chấp nhận, thì họ phải dựng ra một cái khái niệm 84.000 pháp môn. Thì 10 pháp môn Âu cũng là một con số rất nhỏ trong con số lớn khổng lồ đó. Và bằng phương pháp lập pháp môn này đó, đạo Phật gốc mất dần khi đạo Phật có mặt ở các châu lục và các quốc gia. Phật giáo Nam truyền tại Ấn Độ ảnh hưởng đến Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Cho đến thời điểm hiện nay sau 26 thế kỷ truyền đạo, vẫn tiếp tục trung thành với Đức Phật gốc và khẳng định rất rõ chỉ có Tứ Diệu Đế là pháp môn duy nhất thôi. Trong nhiều thế kỷ qua, người Trung Quốc tu tập theo các tổ sư. Người Việt Nam, người Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và người Tây Tạng cũng tu tập theo các lời dạy của các tổ sư. Mà lẽ ra đó, người tu học Phật phải tu tập và thực hành theo lời kinh Phật dạy. Như vậy là mượn lăng kính của các tổ sư để tiếp cận Phật giáo đó chỉ là một phiến diện thôi. Do đó ai tu tập theo các pháp môn của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng đó, gần như là đánh mất cơ hội để tiếp cận một đạo Phật có hệ thống và toàn diện. Khi mà một chủ trương nào đó nó được tái lập đi lập lại qua các phương tiện truyền thông, qua giáo dục, qua sự truyền tụng của các vị tăng sĩ đó, thì cái đó đó được mặc nhiên nâng lên thành chân lý. Cho nên là cái được xem là phiến diện đó trở thành toàn diện, cái chưa phải là lời Phật dạy thì lại được nâng lên như là lời Phật dạy. Hậu quả của cách truyền đạo này đã làm cho đạo Phật mất dần chỗ đứng. Một hậu quả nghiêm trọng khác là truyền bá đạo Phật theo pháp môn, tức là lấy 1-3 bài kinh làm nền tảng như hiện nay, là đại đa số Phật tử nếu không tự học thêm, không đến các trường Phật học để nghe giảng, không đến các giảng đường để học Phật pháp, sẽ bị mù chữ Phật pháp tập thể. Giống như một người nào đó suốt cả một kiếp người chỉ đọc một quyển sách vài trang thôi, thì làm sao đủ kiến thức về thế giới, về cuộc sống, về sức khỏe, về tuổi thọ, về ăn uống và nhiều phương diện khác. Nghĩa là gần như là đóng bít cửa ngõ tri thức của mình với thế giới còn lại. Và đó là một cái sai lầm rất nghiêm trọng mà phần lớn các Phật tử Việt Nam bị vướng kẹt vào do bị ảnh hưởng theo đạo Phật Trung Quốc. Do đó khi chia sẻ đề tài này đó, chúng tôi không hề có dụng ý đả phá bất kỳ một tông phái nào, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến cái tâm nguyện làm thế nào để Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc và ở các nước tự xưng mình là đại thừa còn lại đó cần phải có cơ hội quay trở về với Đức Phật gốc, không bị lệ thuộc vào bất kỳ một lăng kính của một Phật giáo nào. Điều hai, bát chánh đạo là con đường độc lộ. Xin trích dẫn ra đây các câu pháp cú 273, 274 và 275 nhằm minh chứng cho quan điểm rằng là Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi là tứ diệu đế, mà cốt lõi của tứ diệu đế là bát chánh đạo. Kệ 273 mô tả như sau: bát chánh đạo là đường độc lộ, chân lý thì tứ đế cao siêu, lìa tham ái quả nhiệm màu, chứng nên pháp nhãn dẫn đầu hai chân. Trong loài hai chân á, thì người có pháp nhãn tức là thấu hiểu được Phật pháp, thấu hiểu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, được xem là siêu thượng nhất và đứng đầu trong thế giới hai chân, tức là đứng đầu thế giới loài người, chính là Đức Phật bậc có pháp nhãn đầu tiên và truyền bá pháp nhãn cho chúng ta. Chữ pháp theo nghĩa bao quát nhất là mọi sự vật hiện tượng, nhãn là tầm nhìn về mọi sự vật hiện tượng theo nguyên lý duyên khởi, tức là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là duy vật, là duy tâm, mà thế giới này được hình thành bằng các nguyên lý, quy luật tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc. Như vậy khi đạt được pháp nhãn, tức là tự giác về bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là, chúng ta không còn rơi vào mê tín dị đoan, không chạy theo các trường phái tín ngưỡng tôn giáo mà phần lớn là dựa vào mê tín. Sở dĩ tứ diệu đế được gọi là chân lý cao siêu đó, vì Đức Phật đặt chúng ta vào trong một cái thế đối đầu và giáp mặt với thực tại khổ đau. Để trước nhất chúng ta phải thừa nhận nỗi khổ niềm đau có mặt với mình là một hiện thực. Đau đó thì gồm có sanh, già, bệnh, chết. Khổ thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cơ thể tâm vật lý này. Đây là hai loại khổ và đau liên hệ đến thân và tâm, không thể bị phủ định. Và người tu học Phật không phớt lờ, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không đào tẩu, vì như thế đó là đầu hàng với số phận. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là đang tự hành hạ cảm xúc mình. Sau khi giáp mặt với khổ đau đó, thì người tu học Phật phải có trách nhiệm phân tích nguyên nhân. Hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê, hoặc chấp thủ, hoặc bao gồm hai, ba, hoặc tất cả những thứ vừa nêu. Người thất bại thường tìm kiếm các lý do để giải thích và biện hộ cho yếu kém của mình. Người thông minh thì tìm kiếm các nguyên nhân để thấu rõ được nguyên lý vận hành của nó, và từ đó đó khắc phục được các hậu quả tương tự và có thể đạt đến sự thành công. Bước thứ ba là tin vào Niết Bàn là một hiện thực, và đó là cái trạng thái tâm khi mà toàn bộ các hậu quả khổ đau, các phản ứng khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau đó đã kết thúc. Niết Bàn không phải là thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, thế giới cực lạc của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, thế giới của các Đức Phật Đại Nhật Như Lai, mà Niết Bàn là trạng thái tâm an lạc, thông dong, tự tại, không mang tính điều kiện hóa, không thay đổi theo quy luật vô thường. Để đạt được con đường này đó, thì Bát Chánh Đạo chính là độc lộ. Độc lộ nghĩa là con đường duy nhất thôi, nó là giải pháp. Nếu chân lý thứ nhất và chân lý thứ hai đó giúp chúng ta thấy rõ được các nguyên nhân của khổ đau, thì chân lý thứ ba là hạnh phúc, và chân lý thứ tư là con đường á, giúp cho chúng ta giải pháp kết thúc toàn bộ khổ đau và mở ra hạnh phúc. Vì chúng tôi đã có nhiều lần thuyết giảng chi tiết về Bát Chánh Đạo, cho nên ở đây không lặp lại nữa, mà chỉ nói đến cái tầm quan trọng của nó trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau. Bát Chánh Đạo chia làm ba nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, tức là nói sự thật, nói hòa hợp, nói có lịch sự và nói có lợi ích. Hành vi đạo đức thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Nghề nghiệp đạo đức thì tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề bào chế độc dược, nghề giết hại gia súc, nghề cờ bạc, và các cái nghề liên hệ đến rượu, bia, ma túy. Nỗ lực đạo đức thì gồm có nỗ lực kết thúc việc ác, việc xấu, không tạo cơ hội cho chúng tái diễn. Nỗ lực phát triển các việc thiện đã gieo trồng, và nỗ lực tạo cơ hội cho các việc thiện chưa có được cơ hội có mặt. Nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực giải quyết khổ đau, nỗ lực thành công, nỗ lực hạnh phúc đều được gọi là chánh tinh tấn. Về phương diện thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, đang khi chúng ta nói hoặc nín hoặc động hoặc tỉnh hoặc thức hoặc ngủ. Từ đó chúng ta làm chủ toàn bộ phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ và phản ứng tri giác, tránh được các rủi ro. Người tham gia giao thông mà thực tập chánh niệm thì khi bị kẹt xe không vi phạm luật giao thông, không chạy quá tốc độ quy định cho nên không dẫn đến các tai nạn giao thông, chết người hoặc thương tật. Người làm các nghề nghiệp mà có được chánh niệm đó thì mức độ tập trung cao, thành công nó cũng lớn. Chánh định là thực tập xả niệm thanh tịnh, tức là rũ bỏ hết tất cả mọi chấp trước, thân và tâm chúng ta được thư lắng hoàn toàn. Phần lớn chúng ta có thói quen chấp vào quá khứ, chấp về tương lai, chấp sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là chấp tất cả các đối tượng của tâm và các ý niệm phản ánh về đối tượng của tâm. Giờ thực tập xả niệm, mấy chục phút ngồi thiền hay tĩnh tọa đó, làm cho chúng ta trở nên an lạc, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Về trí tuệ đó thì chánh kiến là tầm nhìn đúng, tức là có một thế giới quan trên nền tảng duyên khởi vô thường vô ngã, và có một danh xuân quan lấy con người làm trọng tâm, không tin vào thượng đế sắp đặt an bài mọi thứ. Chánh tư duy được định nghĩa cao nhất là tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Đó là tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy về bát chánh đạo, tư duy về tứ diệu đế, tư duy về các điều thiện. Chỉ cần chịu có phân tích thì toàn bộ các vấn nạn của kiếp người, từ chiến tranh cho đến chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, gia đình, xã hội và cá nhân, đều có thể ứng dụng bát chánh đạo và giải quyết chúng. Có khi chỉ cần áp dụng 3 trong 8, 2 trong 8, 5 trong 8 thôi là đã có kết quả rồi. Còn ai áp dụng 8 trên 8 thì kết quả nhanh hơn, toàn triệt hơn và không dẫn đến tình trạng phản ứng phụ hay là tái phát. Ở đây tứ đế được xem là chân lý cao nhất. Và để kết thúc được sanh tử luân hồi đó, thì bài kệ này khẳng định rõ là kết thúc được tham ái. Tham ái được gồm có 3 phương diện: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái thì gồm có cấp nhẹ nhất là tình cảm, kế tiếp là tình yêu, và nặng hơn nhất là tình dục. Người tại gia chưa kết thúc được vì còn đề sống vợ chồng. Hữu ái là cái nhu cầu tiếp tục hiện hữu, nhu cầu có con, nhu cầu tái sinh. Vô hữu ái là đối lập lại với khuynh hướng này, tức là trầm cảm, không muốn đầu thai làm người Việt Nam, không muốn đầu thai làm con người, rồi buồn và muốn kết thúc sự sống mình dưới nhiều hình thức tự tử khác nhau. Dướng kẹt vào ba phương diện tham ái vừa nêu thì con người không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi, nỗi khổ và niềm đau. Bát chánh đạo là phương pháp duy nhất giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề này. Bài kệ 274 Đức Phật dạy: bát chánh đạo không đường nào khác, tuệ cao siêu, giải thoát tịnh thanh, noi theo đường ấy thực hành, não phiền dứt sạch, ma quân quy hàng. Thì đây là bài kệ nói về giá trị tuệ giác mà người thực tập bát chánh đạo có thể đạt được. Và kết quả của đạt được tuệ giác là giúp cho chúng ta chuyển hóa hoàn toàn tất cả các nguyên nhân của khổ đau mà khái niệm Phật học gọi là phiền não. Chứ bao giờ mà tham, sân, si, chấp trước và nhiều cái phản ứng tâm lý tiêu cực thuộc về dây mơ rễ mát của chúng, mà thuật ngữ Phật học thường gọi là tâm sở phiền não hay là tùy phiền não, tức là các phiền não tùy thuộc, lệ thuộc. Nơi nào mà có 4 yếu tố gốc là tham, sân, si, chấp có mặt thì để đó các phiền não âm tính, các tâm lý tiêu cực á đồng thời phát hiện theo. Bài kệ 275 Đức Phật dạy: theo chánh đạo khổ đau chấm dứt, các chướng duyên kết thúc dễ dàng, Như Lai chỉ rõ con đường, trí tuệ tăng trưởng, không còn tái sinh. Một lần nữa Đức Phật khẳng định rất rõ, thực tập Bát Chánh Đạo đó sẽ giúp cho trí tuệ đạt được ở mức độ cao nhất. Mà trí tuệ do tu á là kết quả khi chúng ta thực tập trọn vẹn được đạo đức và thiền định. Mức độ thấp nhất của trí tuệ đó là trí tuệ do học Phật pháp, do nghe kinh, do đọc sách Phật, gọi là văn tuệ. Một loại trí tuệ khác có thể đạt được là tư tuệ, tức là trí tuệ do tư duy về những lời dạy trong kinh điển, tư duy đúng nhân quả, đúng duyên khởi, đúng vô thường, vô ngã, thì trí tuệ phát thanh theo năm tháng. Và ai thực tập Bát Chánh Đạo đó sẽ đồng thời đạt được ba loại trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Các pháp môn của Trung Quốc và Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó bỏ qua phần lớn hai yếu tố đầu là văn tuệ và tư tuệ, tức là không đọc nhiều kinh. Văn tuệ đó thì phải đọc càng nhiều kinh để thâm nhập kinh tạng, nhờ đó trí tuệ mới như biển lớn được. Và người có đọc kinh thì tự động phải tư duy về kinh thôi, mà càng tư duy nhiều đó, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo các giải pháp về khổ đau mà trước đây đó do thiếu đọc kinh chúng ta không biết được. Còn tu tuệ đó phải được hiểu là gì? Tu Bát Chánh Đạo mới có được trí tuệ. Nó khác với cái việc chúng ta tu gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, sám hối, đi kinh hành, ăn chay, làm việc thiện. Cái đó là tu sơ đẳng, tu vỡ lòng, nó không phải là tu tuệ. Tu tuệ là phải thực tập đủ và trọn vẹn được Bát Chánh Đạo. Mà phần lớn các pháp môn của Trung Quốc á chỉ giúp chúng ta đạt được một phần của chánh niệm và chánh định thôi, chứ không có bao quát hết tám yếu tố chân chính để dẫn đến con đường an vui và hạnh phúc. Do đó các quý Phật tử hãy nỗ lực tu một cách có trách nhiệm, hệ thống, toàn diện, đầy đủ, thì kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của chúng ta. Còn chúng ta chạy theo các hứa hẹn á, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là mừng hụt, tiếp nhận cái thành quả hụt thôi. Nó giống như những người tiếc nuối hụt hụi. Về việc thay vì trúng số độc đắc thì họ đạt được những cái giải an ủi thôi, cái đó không bao nhiêu á. Bởi vì cái đó là do các tu sĩ Trung Quốc hứa hẹn, chứ không phải là phương pháp tâm linh của Đức Phật dạy. Hai cái này nó khác nhau rất xa. Điều mà chúng tôi muốn nói đó, các pháp môn của Trung Quốc là những hứa hẹn của Trung Quốc do các thầy tu đặt ra. Còn pháp môn Bát Chánh Đạo là được Đức Phật tuyên thuyết, nó toàn vẹn hơn, sâu sắc hơn và có kết quả như chúng ta mong đợi. Vấn đề là nếu chúng ta tiếp nối về những gì mà mình tu một cách thiếu toàn diện do Trung Quốc dạy, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội vĩnh viễn về việc trở về với một đạo Phật gốc và thực tập được những lời dạy gốc của Đức Phật một cách đầy đủ. Điều 3, vai trò của Đức Phật trong rất nhiều kinh Pali. Đức Phật khẳng định nhiều lần vai trò của Ngài là người chỉ đường thôi. Chỉ đường nằm trong dấu hoặc kép. Bài kệ 276 của Kinh Pháp Cú nói rõ điều này: hãy thực tập nhiệt tình miên mật, Đức Như Lai là bậc chỉ đường, siêng tu thiền định chuyên rồng, vượt qua lưới ái ma vương nhiều đời. Ở đây đó chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật không thể tu dùng chúng ta. Đức Phật cũng không thể ban tặng thành quả cho chúng ta mặc dù chúng ta có kêu cứu Ngài. Câu chuyện về nguồn gốc của kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn mô tả về thái độ nuối tiếc của Tôn giả A Nan khi ông nhận ra rằng đó nhiều năm trời làm thứ ký riêng của Đức Phật. Tôn giả đó cứ nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần theo Ngài, trợ lý Ngài, giúp đỡ Ngài, mình không cần phải tu gì hết á, mình vẫn hưởng được một cái cộng hưởng thành quả mà Ngài đã đạt được. Cho nên Ngài A Nan đó gần như là mất cái cơ hội trở thành bậc A La Hán khi Đức Phật còn sống. Sau khi Đức Phật qua đời 3 tháng, Ngài mới giác ngộ chứng quả thánh. Đây là bởi vì rơi vào cái tâm lý lệ thuộc rằng là tôi là anh em với Đức Phật, tôi là thứ ghi riêng của Đức Phật, tôi có công rất nhiều cho việc phát triển đạo Phật, cho nên tôi có thể hưởng được thành quả ké từ Đức Phật. Đó là một ngộ nhận lớn. Các đạo Phật pháp môn tại Trung Quốc và Tây Tạng đó, đặc biệt là Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thường gốc khuyên hướng dạy chúng ta là lòng từ bi của Đức Phật là vĩ đại, tha lực của Đức Phật là to lớn, chỉ cần giao khoán niềm tin, niệm Nam Mô Di Đà Phật miên mật thôi, toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nghiệp phòng chúng ta đó được chuyển hóa, chúng ta có thể được một tấm visa nhập cảnh vào Tây Phương với tư cách là một người phàm trần có đủ các nghiệp phàm, rồi trên đó tu thành tàn, tu từ từ đạt đến giác ngộ giải thoát. Đó là học thuyết của Trung Quốc, đế nghiệp vãng sinh hoàn toàn trái với lời Phật dạy. Và dựa vào học thuyết này đó, người Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên từ tuổi trẻ thơ không đi chùa cho đến lúc mà lên đến U70 mới bắt đầu quay về với đạo Phật. Lúc đó nghiệp phàm quá nặng, thói quen quá nhiều, việc nỗ lực á, là không còn đủ sức khỏe để làm, và có làm á, cũng khó mà chuyển hóa được một cái chuỗi các nghiệp suốt mấy chục năm tập tầm. Và trong lúc hấp hối nhờ ban hộ niệm, sau khi chết mấy ngày tiếp tục nhờ ban hộ niệm, rồi lầm tưởng rằng là nhờ hộ niệm đó được giảng sanh Tây Phương. Đó là mê tín phi nhân quả, trái lời Phật dạy. Và khuynh hướng này đã dẫn đến một cái lối sống rất là lười biếng về Phật pháp, chỉ chờ đợi các thành quả được ban tặng thôi. Ai làm kinh doanh thì thấy rất rõ sự thành công và giàu sang của mình á được chứng minh bằng một cái giá rất đắt, đó là nỗ lực và thông minh làm có phương pháp hơn những người còn lại nhiều lần. Ai thành công trong các vị thế xã hội về mọi lĩnh vực cũng đều làm có phương pháp vượt trội hơn người bình thường đến vài lần. Trong tu tập cũng thế, ai muốn có thành quả giác ngộ giải thoát sớm phải tu tập bài bản có phương pháp hơn những người đồng tu khác nhiều lần. Và điều này nó khác với tu mê tín. Tu mê tín là mình tu lòng vòng, tu cầu nguyện, tu quan sinh, tu dựa vào tha lực thôi, chứ hoàn toàn không có tự lực gì hết và tu sai phương pháp. Cho nên có tu lâu dài đi nữa mà thành quả đạt được chẳng là bao nhiêu hết á. Ai tu tập mà lệ thuộc quá nhiều vào lời hứa hẹn của các tu sĩ nên nhớ câu này: Đức Như Lai là bậc chỉ đường. Vào năm 2004 khi thuyết giảng lần đầu tiên tại Hoa Kỳ đó, thì hệ thống Navigator, tức là hệ thống bản đồ gắn kết với vệ tinh đó, đã bắt đầu được lắp đặt vào các loại xe hơi đời mới. Lúc đó giá, chứ tôi nhớ không lầm, là khoảng $2,000, tức là mắc lắm. Ngày nay đó thì ở châu Âu đó, nơi Vigator đó chỉ bán với cái giá khoảng chừng 60 euro. Mỹ, Úc, Canada bán khoảng chừng 60 cho đến 70 đô la thôi. Và do vậy phần lớn các xe hơi đó đều có hệ thống Navi để chỉ đường. Ngày nay ai có điện thoại iPhone, iPad thì đều có thể sử dụng cái phần mềm của nó đó để chỉ đường. Nhờ vậy mà chúng ta không đi lạc đường. Dĩ nhiên ai là người lái xe thì thấy rất rõ đó, nó có hai hệ thống, chạy theo đường tắt tức là đường làng, và chạy theo các cái đường cao tốc hay đường lớn. Chạy theo đường làng á thì thời gian mất nhiều hơn, tưởng là vắng tắt, mặc dù cây số nó ngắn hơn nhưng mà chạy lâu hơn vì phải dừng ở các cái ngã tư do đèn đỏ, rồi đường nhỏ cho nên nó chạy chậm, tốc độ cho phép nó không lớn như là ở các con đường cao tốc. Do đó đi các đại lộ và đi các con đường cao tốc vẫn nhanh chóng hơn, mặc dù số cây số có thể nhiều hơn. Trên đường cao tốc và đường đại lộ đó chúng tôi tạm gọi là đường bát chánh đạo. Đi một cách đó là mình phải thực tập nỗ lực 8 lần so với các pháp môn. Nhưng mà rồi chúng ta đi nhanh hơn, có kết quả hơn. Đức Phật chỉ làm công việc là chỉ đường thôi, tức là cung cấp cho chúng ta các hệ thống Navi, và công việc của chúng ta là phải lái xe để đi đến, hoặc nhờ người khác là lái xe và mình cùng đồng hành trên chiếc xe đó. Nếu chúng ta không chịu đồng hành trên chiếc xe đó có lái và mình là sở hữu chủ của nó đi nữa, chúng ta cũng bị bỏ lọt lại ở sau lưng thôi. Do đó tu hệ thống, tu toàn diện, tu thân, tu tâm, tu chuyển hóa nghiệp trước, tu phát triển điều lành, tu thiền định là những yêu cầu căn bản để giúp cho chúng ta chuyển hóa được nghiệp phàm, chuyển hóa được khổ đau. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến việc tu thiền định là cái con đường giải quyết khổ đau. Rất tiếc là ngày nay đó, 10 tông phái của Trung Quốc chỉ còn lại Thiền Tông, Công Án và Tọa Đầu đó là giữ thiền định thôi. Còn các pháp môn còn lại bỏ rơi thiền định. Đang khi đó bát chánh đạo chúng ta thấy có chánh niệm, chánh định, tức là 2/8 là thiền. Thiền có thể được thực hiện bằng 4 phương cách. Thiền ngồi là chuẩn nhất, thiền đi, thiền đứng và thiền nằm. Thiền nằm là một loại thiền thư giãn, buông thư là chính thôi. Ví dụ như người nào mất ngủ thì nên thực tập thiền nằm, hít thở, buông hết tất cả mọi suy nghĩ, buông hết tất cả mọi lo lắng, chỉ nhớ đến hơi thở ra và vào và giấc ngủ thôi. Thì việc thực tập miên mật đó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được chứng bệnh mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến thuốc ngủ. Chánh niệm trong giấc ngủ á, buộc chúng ta phải kết thúc mọi suy nghĩ. Chỉ cần tập thói quen giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó. Việc quá khứ thì không có kiết lại, việc tương lai chưa đến thì đừng nên quá bận tâm. Hãy đầu tư có phương pháp và bằng trí tuệ ở hiện tại, chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Lối sống tích cực này sẽ làm cho chúng ta không phải quá lo lắng chấp trước về cảm xúc, thái độ. Cho nên á, chỉ cần nằm xuống là buông thư và rơi vào giấc ngủ, ngủ rất sai. Thiền đi đó còn gọi là thiền hành, tức là mình đi bách bộ chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, mắt nhìn xuống ở dưới mặt đất trung bình đó là 2 mét thôi, không đi đánh đồng đưa, không vừa nói vừa đi, không vừa đi vừa chạy. Và bằng cách thức đi tĩnh tại đó, thư thái đó đó, chúng ta sẽ thể hiện ra được cái chất liệu an lạc một cách rất là tự nhiên. Chị em phụ nữ mà đi thư thái đó, nó tạo ra cái duyên và cái đẹp về nhân cách. Các tu sĩ đi thư thái đó, nó tạo ra oai nghi tế hạnh, đạo mạo thông dong. Người phương Tây đó đi giống như chạy, lý do là vì họ phát triển quá mức cái tính bài bản về giờ giấc. Xe điện ngầm, xe lửa hay là các phương tiện giao thông á đều tuân thủ theo giờ giấc nghiêm khắc, cho nên là họ buộc phải đi nhanh chóng vì không bị trễ giờ, là bị trễ giờ có thể dẫn đến bị mất việc. Do đó là thực tập và thiền hành đó sẽ giúp cho người phương Tây đó là sống chậm lại, sống nhẹ nhàng lại, sống thoải mái hơn. Nhờ đó đó họ mới giải quyết được những vấn đề liên hệ đến nỗi khổ niềm đau. Khi người ta vội vàng quá đó, người ta sẽ mất hạnh phúc. Còn thông dong, tự tại, thoải mái dẫn đến điềm tĩnh và sâu lắng, người đó đó sẽ thấy rõ được tất cả các gốc rễ của vấn đề và giải pháp để giải quyết các vấn đề. Thiền đứng chỉ áp dụng thời gian ngắn thôi. Ví dụ như khi chúng ta dừng lại trong một cái tư thế nào đó, chúng ta giữ trạng thái tâm thư lắng, nhẹ nhàng, không nên làm dụng thiền đứng, vì như thế nó sẽ dẫn đến đau nhức, mắc cá, giãn gân cốt, rồi thoát vị đĩa đệm ở vùng lưng, và đau nhức thoái hóa ở vùng đầu gối. Vậy là trong bốn tư thế thiền đó, thì thiền đứng là nên tránh, chỉ sử dụng trong vòng vài phút khi chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác, như là thiền đi, thiền ngồi và thiền nằm. Thiền ngồi vẫn là căn bản nhất. Thời Đức Phật đó, vì Ngài tu ở trong rừng, cho nên đó, Ngài không còn một sự lựa chọn nào khác là phải ngồi xếp bằng. Lòng bàn chân phải được đặt lên trên bắp vế trái, lòng bàn chân trái được đặt lên trên đùi phải. Tư thế này đó chỉ thích hợp với những người thường xuyên vận động tay chân, tức là nó có cái độ thư giãn cơ bắp ấy, thì gọi nó không bị đau nhức tê khó chịu. Còn đại đa số người hiện đại sống đời sống văn phòng ấy, ngồi nhiều thì khi mà ngồi thiền theo tư thế đó là rất khó chịu. Bản chất của việc ngồi thiền là để cho tâm mình trở nên thư thái, thân và tâm có mặt ở một chỗ để thể đạt được chánh niệm, chứ không lệ thuộc vào tư thế ngồi. Do đó các quý Phật tử thực tập ngồi thiền tại nhà đó có thể có được sự hỗ trợ của cái ghế thẳng lưng. Còn cái ghế ngày nay chúng ta làm á, phần lớn là cái mặt ghế nó hơi bị thụng và cái lưng nó hơi bị ngã ra đằng sau. Ngồi như thế một thời gian á, nó sẽ đau nhức xương. Lúc mới ngồi thì thấy thoải mái. Còn cái lưng ghế và cái bàn ghế ngồi đó, nó giao nhau 90 độ, thì việc ngồi thiền trên nó sẽ giúp cho chúng ta rất thư thái. Hai chân chúng ta chạm sát với mặt đất, thoải mái vô cùng. Hay là bàn tay chúng ta cứ để chồng lên nhau như thế này, ở trước cái vùng đan điền, đảm bảo về cái việc nhiếp tâm, chánh niệm, tỉnh thức và thể đạt cái xả niệm thanh tịnh đó, không thua kém gì khi chúng ta ngồi xếp bằng. Ấn Độ mặc xà rông, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia mặc xà rông. Người Việt Nam ngày xưa là mặc quần bằng dây, nay đó thì lưng quần bằng thun. Tu sĩ vẫn còn giữ lưng quần bằng thun cho nên nó ngồi thoải mái được. Còn cư sĩ tại gia đã bỏ áo dài bà ba, quần quần ống rồi, chạy theo quần tây và dây nịt, cho nên mỗi khi mà ngồi thiền với tư thế đó là rất khó. Nội mà đối diện đối trị để vượt qua cái cảm giác khó chịu tê nhức ở chân thôi đã làm cho chúng ta không còn thời gian để trải nghiệm cái sự xả niệm thanh tịnh được. Chùa Giác Ngộ sắp tới trên chánh điện sẽ thiết lập toàn bộ là ghế hết, giảm thiểu về các cái sinh hoạt tín ngưỡng lễ lại. Dĩ nhiên cũng chừa lại khoảng vài mét đầu, nếu ai thích lại thì vào trước giờ tinh, giờ kinh lại, sau đó về ghế mình ngồi. Ngồi như thế đó, chúng ta có thể ngồi lâu được, dễ đạt được chánh niệm, và nó trở nên rất là trang nghiêm. Cốt lõi của thiền là xả niệm thanh tịnh. Nhờ xả niệm đó, chúng ta không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên tâm trở nên mới hoàn toàn, giống như là đã được phọt mép. Cái hệ điều hành đã trở nên trống trải, vận hành rất nhanh và có hiệu quả. Tâm người nào bị đầy ắp bởi cảm xúc, bởi quá khứ, bởi ký ức, bởi kinh nghiệm khổ đau, bởi những việc lo lắng, thì không thể nào trải nghiệm hạnh phúc ở hiện tại được. Chị em phụ nữ cần phải thực tập xả niệm thanh tịnh để sống hạnh phúc hơn, vì phần lớn chị em phụ nữ vướng kẹt vào lo lắng và sợ hãi và chấp cảm xúc. Chị em phụ nữ nào khi nói một câu cảm thấy bị thương tổn một câu, khi nghe một cái gì đó không hài lòng là khổ liền đó, thì cảm xúc đó, nó bung sung giống như là sóng vậy, thì cần phải tu tập xả niệm thanh tịnh để rũ bỏ và vượt qua. Trong ba câu kệ 273, 274, 275, 276 đều nói đến việc thực tập thiền và tu tập trọn vẹn bát chánh đạo đó, có khả năng kết thúc toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, vì đó là bốn cái nghiệp dẫn đến phàm phu và tái sanh. Bây giờ mình kết thúc hết chúng đó thì chúng ta trở thành là bậc giác ngộ và giải thoát thôi. Phần lớn các pháp môn do Phật giáo Trung Quốc khởi xướng ít khi dạy đến những điều này. Nó chỉ truyền bá những cái lời chủ trương của tổ sư thôi, cho nên nó không thể mang tính toàn diện và hệ thống được. Như vậy Đức Phật đã chỉ chúng ta bát chánh đạo, chỉ chúng ta nghệ thuật thực tập thiền, chỉ chúng ta với rất nhiều các cái thực tập hành trì. Công việc của chúng ta là phải đi, phải thực tập, phải tiêu hóa và phải ứng dụng trong đời sống thực tiễn thôi. Là Phật tử chuẩn thì không nên cầu nguyện, bởi vì Đức Phật đã liệt cầu nguyện là một trong 8 nguyên nhân dẫn đến khổ đau, cầu và rất khổ. Vì giữa những gì mà chúng ta cầu và cái kết quả nó có khoảng cách lớn lắm, kết quả lại thuộc vào các hành động, đó là nhân và thuận duyên. Còn cầu á, nó thể hiện cái ước muốn chủ quan của chúng ta. Mà phần lớn người cầu nguyện á, thì cái tin sự mầu nhiệm thiêng liêng như ý, chứ không có nỗ lực làm. Phần lớn hậu quả là họ bị tuyệt vọng, còn tối thiểu là thất vọng. Điều 4, thực tập ba pháp ấn. Pháp ấn đó, trong tiếng Pali là Dhammalakshana, hiểu theo nghĩa đen là các cái dấu ấn về thực tại. Mọi sự vật hiện tượng nào cũng có thể mang ba dấu ấn đó. Trung Quốc đó, có quyền nướng dịch chữ pháp ở trong pháp ấn là chánh pháp, và từ đó dẫn đến những cái lý giải rất là ngộ nhận rằng đó, bài kinh nào mà không có đề cập đến nội dung vô thường, khổ, vô ngã thì đó là kinh ngoại đạo. Đó là một sai lầm rất nghiêm trọng, do vì không hiểu được ngữ cảnh của chữ pháp ở trong thuật ngữ pháp ấn này. Đang khi Đức Phật đang nói đến cái bản chất của thực tại là vô thường, vô thường nào cũng có thể dẫn đến cái phản ứng là khổ đau, do tiếc nuối, do không chấp nhận hiện thực đó. Và để xử lý cái nỗi khổ niềm đau đó, Đức Phật dạy chúng ta vô ngã, tức là không đánh đồng nỗi khổ là tâm của mình mà nỗi đau là thân của mình. Thực tập vô ngã đó giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được nỗi khổ và niềm đau trong đời sống thực tiễn. bài kệ 277, 78, 79 của Kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy rõ về điều này: bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với vô thường, không còn đau khổ sầu vương, thênh thang cắt bước con đường an vui. Chữ hành đó là thuật ngữ Phật học chỉ cho các sự vật được hình thành mang tính điều kiện, được hình thành bởi các yếu tố. Trên thế giới này không có vật nào được hình thành trong tự thân của nó, nó phải nương vào các duyên thôi. Như vậy mọi sự vật hiện tượng đều mang tính hữu vi, tính điều kiện, tính vô thường, và cái đó được gọi là hành, tức là vận động, chuyển biến, thay đổi, chứ không có cố định đứng yên một chỗ. Cho nên bản chất của mọi sự vật hiện tượng là vô thường. Ở đây Đức Phật khẳng định rõ là để thấy rõ được cái quy luật đơn giản này đó, chúng ta phải tuệ quán chứ không phải là nhìn bằng con mắt. Thế vì nhìn bằng con mắt là đến lúc mà mình bị ngộ nhận và bị lạc dẫn đi. Ví dụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đó dùng giải phẫu thẩm mỹ làm cho mình ở tuổi U60, U70 trông trẻ trung như là U40 thôi, tức là trẻ lại 20 tuổi. Như vậy là nếu chúng ta nhìn bằng con mắt, chúng ta không thấy được cái vô thường đó. Rồi một người nào đó, đó tóc bạc hết 50%, chỉ cần ra các cái tiệm uốn tóc, nhuộm tóc đen nhánh thôi là cho người ta có cảm giác rằng là người này chưa có già. Còn súng răng hết đó, thì ra trám răng hay là làm răng giả, răng sành, răng sứ gì đó, khi nhìn vào mình thấy là còn y nguyên thôi. Cho nên đánh giá cái vô thường bằng con mắt đó, chúng ta dễ bị gọi là lừa đảo, chúng ta không thấy rõ được. Trong thế giới internet đó, sự lừa đảo về điều này nhiều lắm. Một ông già đôi lúc 70 tuổi chat ở trên mạng đó, để tấm hình đó là một cậu thanh niên 30 tuổi thôi. Một cái cô phụ nữ là mập, không có nhan sắc đẹp, tút lại bằng Photoshop thấy là mảnh khảnh dễ thương. Thấy như thế mà không phải như thế. Rất là chuẩn xác ở trong thế giới ảo của internet. Nên là tiếp xúc về cái vô thường bằng con mắt, chúng ta sẽ bị đánh lừa. Ở đây Đức Phật dạy là dùng tuệ quán để chiếu soi thế gian. Tuệ quán đó là nhìn bằng trí tuệ, tức là quan sát vấn đề bằng trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ mồn một, người đó đó dù bị mù từ thuở nhỏ hay là mù do lớn lên, vẫn tiếp tục chiếu soi bằng trí tuệ về bản chất vô thường của mọi sự hiện tượng. Khi mình thấy được vô thường thì mình bớt đi nỗi khổ niềm đau, vì ta đã có một thái độ chuẩn bị về tâm lý rồi. Mỗi người đều phải trải qua sanh già bệnh chết, cho nên khi già chết đến, chúng ta không có đập ngực than khóc khổ đau bế tắc giống như là những người tin rằng là không có sự chết, trường sinh bất tử vậy. Mặt khác của tuệ giác, tuệ quán về vô thường đó là do vô thường mà mọi điều mới đó được phát sinh, mọi cái tốt lành được tăng trưởng, mọi thay đổi tích cực được diễn ra. Hãy nhìn thấy yếu tố quan trọng và tích cực của vô thường này để chúng ta không có than vãn cuộc đời bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Còn phản ứng trước vô thường dẫn đến khổ đau đối với người không tu tập á, Đức Phật đã dạy như sau. Kệ 278: bằng tuệ quán chiếu soi thế giới, các hành kia dính với khổ đau, không còn bất hạnh muộn sầu, con đường thanh tịnh đạo màu an vui. Tức là người thiếu tu á, thì khi vô thường dẫn đến tiếc nuối, dẫn đến sự đồng hóa, nó là sâu của mình, cho nên nỗi của niềm đau trỗi dậy bám víu vào, không thể nào dứt ra được. Người tiếc nuối tài sản, bỏn sẻ tài sản, quan trọng quá về tài sản sẽ là người dễ bị vô thường bắn những mũi tên khổ đau vào trong nhận thức và đời sống. Còn ai thực tập bố thí cúng dường, tức là buông xả nhiều, làm các việc thiện để tạo giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo nhiều đó, thì khi vô thường đến với mình về một cái gì đó đó, chúng ta bớt khổ và chúng ta hết khổ, vì chúng ta biết là nó là quy luật, vượt qua nó rồi mọi thứ sẽ được trôi qua, không dương dán nhiều, không dướng kẹt nhiều, không chấp trước. Kệ 279, Đức Phật dạy thực tập vô ngã như sau: bằng tuệ quán chiếu soi tất cả các hành kia vô ngã xưa nay, không còn đau khổ ngay đây, đạo vàng an lạc phút giây hiện tiền. Vô thường là một hiện thực không thể bị phủ định, và chúng ta cũng không cần phải làm quá đáng để kháng cự lại cái tiến trình vô thường. Chỉ cần sống thông dong, sống không chướng chấp, sống không sợ hãi thôi, chúng ta sẽ trở nên trẻ trung, thoải mái, mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc. Và mỗi khi nỗi đau liên hệ đến thân vô thường, nỗi khổ liên hệ đến tâm vô thường xuất hiện đó, thì chúng ta phải thực tập vô ngã. Và ở đây Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thân thể này đó do tinh cha chứng mẹ hình thành, nương vào vật thực mà lớn lên. Còn mình cho rằng là của mình đó, tức là mình đang xí cái tính sở hữu mà vốn không thuộc về mình, nó là một vay mượn thôi. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói tính vay mượn thân thể này nó giống như là lữ khách và ông chủ của khách sạn. Ông chủ khách sạn thì ở tại khách sạn đó lâu dài, còn lữ khách thì ở tại khách sạn đó nhiều nhất là một tuần lễ thôi. Chứ hiếm khi có người nào đi du lịch mà ở tại khách sạn đó năm này qua tháng nọ. Dù có ở hàng năm đi nữa thì lữ khách phải hiểu rằng là vai trò của mình là đi du lịch, cho nên phải rời khỏi khách sạn đó để đến một địa điểm mới, không trụ bám lại. Qua hình ảnh này đó, Đức Phật trong kinh Viên Giác khẳng định với chúng ta là tâm mình đó là ông chủ, còn cái thân này đó là lữ khách thôi. Nhưng mà cái sai lầm của chúng ta đó, xem đời sống mấy chục năm này là thường hằng, thay vì đóng vai trò là lữ khách để chúng ta sẵn sàng ra đi theo quy luật vô thường, thì rất nhiều người đã cố tình kháng cự lại, chống cự lại, không chấp nhận đó. Nhiều Phật tử tha thiết muốn cho người thân của mình hiểu được đạo ở tuổi xế chiều, như bản thân của người cha, người mẹ, người ông, người bà, vì không là Phật tử, nhất là bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần đó, thì khi gặp các thầy đến, người ta có khuynh hướng là xoay lưng vào vách tường, xoay mặt vào vách tường, không muốn nghe hộ niệm, không muốn nghe tư vấn, không muốn nghe thầy kinh, vì ta sợ vô thường, ta sợ khổ đau bởi cái chết. Người ta cố tình là bịt mắt mình lại, là không muốn nhìn đó. Nhưng mà khi lời tư vấn được diễn ra, thầy cứ được diễn ra, thì cái uy lực của tu sĩ sẽ làm cho cái người sợ hãi đó bắt đầu nhận ra từ từ, cảm nhận được từ từ và tin từ từ, và buộc họ phải quán rất rõ vợ chồng, con cái, nhà cửa, gia tài sự nghiệp, các hạnh phúc tạo dựng được trong mấy chục năm làm lữ khách đó cần phải được bỏ lại sau lưng ra để ra đi, chứ không có một sự lựa chọn khác. Thì lúc đó đó, nhiều người mới vỡ lẽ rằng cái mà tôi đánh đồng là xấu của tôi đó chỉ là một ngộ nhận thôi. Cái gì đã tạo ra ngộ nhận này? Luật pháp và quan hệ dân sự. Khi còn sống á, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó. Nhưng mà khi chết mà mình bám víu như thế đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ không buông tha chúng ta. Nó bám chúng ta dai như là các con đĩa bám ở trên thân con trâu con bò để hút máu vậy. Cho nên chúng ta phải tiếp tục thực tập cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nhà cửa, vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là tôi, Nhờ đó đó, các nỗi đau trên thân, các nơi khổ trong tâm á, chúng ta không đánh đồng nó là chính mình. Do vậy, đang có mặt trong nỗi đau, nỗi khổ, chúng ta không bị khổ và đau chi phối. Nặng nhất á, thì chúng ta chỉ bị đau trên thân thể thôi, chứ không có khổ trên thân, ở trên tâm. Thân Phật vô ngã là để hướng đến cái năng lực an lạc này. Như vậy thực tập thấy rõ được ba dấu ấn của thực tại sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Sự chỉ đường đó của Đức Phật rất là rõ, và chúng ta phải có trách nhiệm để hiểu và thực tập thôi, chứ không trông chờ vào các thành quả ban phúc của Ngài. Vì trên thực tế có muốn đi nữa, các Đức Phật dù là Phật nào cũng không thể làm việc đó. Chúng ta nên nhớ 48 lời nguyện không phải của Đức Phật A Di Đà, đó là 48 lời nguyện của thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng khi còn là một người phàm. Vì còn là một người phàm, trí tuệ của thầy Pháp Tạng là có giới hạn, chỉ nhấn mạnh tới cái lòng từ bi thôi. Do đó có những cái điều đó nó phi hiện thực, phi nhân quả, nhưng mà nhiều Phật tử tịnh độ cứ chạy theo điều này thôi, và nghĩ rằng là chỉ cần niệm 10 danh hiệu Phật mà không giảng sanh Tây Phương thì thầy Pháp Tạng sẽ không thành Phật. Thực ra thầy Pháp Tạng đã thành Phật mất đất rồi, không biết bao nhiêu kiếp rồi. Chứ nếu mà lời Pháp nguyện đó là một sự thật đó, thì đến bây giờ thầy ấy phải là một vị Bồ Tát chứ chưa thành Phật. Thì nó còn biết vô số chúng sinh đang niệm Phật nhất tâm bất loạn theo lời nguyện của Ngài, nhưng mà họ vẫn còn là người phàm, họ chưa được vãng sanh Tây Phương, thì Ngài phải có trách nhiệm tiếp tục, không thể thành Phật được. Đưa ra điều này để chúng ta thấy là không nên tin vào các lời phát nguyện, không nên lệ thuộc vào nó. Lời phát nguyện chỉ là một cái bước đầu của lòng từ bi thôi, và lòng từ bi phải được thể hiện bằng các hành động rất cụ thể. Và các Đức Phật độ sinh, không có Đức Phật nào độ bằng phương phát nguyện á, các Đức Phật độ sinh bằng tứ diệu đế, đó là con đường độc lộ duy nhất thôi. Điều năm, nỗ lực hành trì. Bài kệ Pháp Cú 280, Đức Phật dạy như sau: khi cần thiết thì không nỗ lực, lúc trẻ trung biến nhát buông lung, cầu an nhu nhược thủ thường, làm sao tìm được con đường cao siêu. Mỗi Phật tử tại gia nên thuộc nằm lòng bốn câu thơ này của Đức Phật. Ở đây chúng ta thấy là tinh tấn ba đầm mặt đó được Đức Phật phản ánh dưới góc độ phê phán về những người lười biếng, chỉ có cầu nguyện van xin trông chờ tha lực thôi, chứ không có chịu nỗ lực ở tự thân. Những việc cần thiết nỗ lực để làm dẫn đến thành công thì không nỗ lực thì làm sao có thể đạt được kết quả được. Còn những việc không cần nỗ lực thì nhiều người đó lại súng vào làm hết giờ này và ngày khác, đi lòng vòng mà tưởng đi rất là dài, rất là xa, chứ thực tế thì đi chẳng tới đâu. Phương pháp đã giúp cho các nỗ lực chúng ta đạt được thành quả nhanh hơn. Uống thuốc trúng bệnh á, bệnh sẽ thuyên giảm rất nhanh chóng. Uống thuốc không đúng bệnh thì càng uống bệnh càng nặng và không có dấu hiệu bớt gì hết á. Chúng ta hãy lấy đó làm thước đo. Cái nỗ lực nào mà không dẫn đến niềm an vui, hạnh phúc, tăng trưởng phước báo, hướng đến mọi sự rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, thì ta biết rằng đó là nỗ lực không cần thiết và đừng có làm. Nhiều hành giả tịnh độ đó tu tập theo tam thời hệ niệm, gần như là dành trọn thời gian của một ngày cho việc niệm Phật, rồi lại Phật đó, một ngày là 500 lại, còn thời gian đâu mà chăm sóc hạnh phúc cho chồng con, cho vợ con, còn đâu thời gian để làm các việc thiện, còn đâu thời gian để phụng sự độ sinh, còn đâu thời gian để truyền bá Phật pháp. Đó là tu tiêu cực. Ở đây đó, cái việc tinh tấn được Đức Phật nhắc nhở là gì? Phải bắt đầu từ tuổi trẻ, mà tuổi trẻ bắt đầu từ tuổi thơ. Lúc trẻ trung biến nhát buông lung, thì khi lớn lên thì chúng ta không thể nào có được cái thành tựu gì hết. Người Việt Nam sau năm 75 mình có thói quen tiêu cực là sớm đánh chiều cay. Sáng thì ra uống cà phê đen đậm đặc, tức là ngậm cái đắng vào trong cơ thể mình. Chiều tối đó quý đàn ông thì ra các quán nhậu, uống rượu vào thật là cay. Suốt cuộc đời của người đó là đắng và cay, rồi họ làm cho vợ con cũng đắng cay theo luôn. Lấy phải ông chồng mà nghiện rượu là thôi, cuộc đời coi như tiêu rồi. Cho nên là quý ông á, cố gắng làm sao phải biết tôn trọng hạnh phúc của mình và người thân, từ bỏ rượu. Các cái quán rượu ở phương Tây nó khác với quán nhậu ở Việt Nam. Quán bar của họ đó, họ bày ra các loại rượu, và người uống rượu không phải uống để say mà uống để thưởng thức, uống để nó tạo cái ấm cơ thể, chống lại cái lạnh tuyết rơi ở ngoài trời. Ai đã uống rượu thì họ không sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân, họ sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vì phát hiện nồng độ rượu vượt quá cái chỉ định cho phép đó, thì họ bị tước bằng lái và phải mất 3 năm sau mới được thi bằng lái lại. Tiền thi bằng lái lại mất hơn nhiều lần. Cho nên khi mất bằng lái được xem là cục giò, không đi làm được, thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau kéo theo sau đó đã làm cho họ phải tởn và sợ, không dám uống rượu khi vận hành các phương tiện giao thông. Còn quán nhậu ở Việt Nam là nhậu quắc thước, nhậu sai khước mềm, nhậu ối mửa tại chỗ, nhậu xong đó là bạo lực gia đình, bạo động xã hội. Nhiều người nhậu xong rồi đó bắt đầu hiếp dâm hay là đánh lộn, ẩu đả, thậm chí là giết người. Mà bình thường đó thì những cá tính đó không có. Cho nên là Đức Phật thấy rất rõ nguyên nhân tiềm ẩn và những rủi ro cao của những người bị nghiện rượu. Cho nên Ngài khuyên á, trong năm điều đạo đức tại gia, người Phật tử cần phải tuân thủ đủ. Trong đó có việc từ bỏ rượu, ma túy. Do vậy đó, tuổi trẻ đó cần phải giữ sức khỏe, bỏ tất cả các độc tố, rồi mới đủ sức để siêng năng, nỗ lực lập nghiệp được. Tuổi trẻ mà không lập nghiệp thì đừng có hy vọng gì ở tuổi già được hạnh phúc. Vì tuổi trẻ là tuổi có sức lực, có ý chí, có lý tưởng, có thể làm được nhiều việc. Lý tưởng nhất của tuổi trẻ đó là từ 25 đến 40 thôi. Qua cái tuổi đó đó, các phát minh sẽ chậm lại, ít lại và kết thúc. Đỉnh cao nhất của tuổi trẻ càng phải được phát huy. Còn ai có thái độ cầu an, nhu nhược, thủ thường, an phận, chờ sung rụng, thì những người như thế đó không thể thành công, mà hậu quả nghiêm trọng hơn là rơi vào trầm cảm, tức là không thích làm việc gì hết, đánh mất tự tin, mặc cảm tự ti, chấp nhận sự thất bại. Trong tu tập cũng vậy, thì người tu học phải tu trọn vẹn bát chánh đạo bằng sự tinh tấn, mà phải tu từ nhỏ. Cái gì chúng ta làm từ nhỏ nó tạo thành một thói quen rất tích cực, rồi thói quen đó được nuôi dưỡng theo năm tháng, chúng ta sẽ trở thành là những người hữu dụng mà thành công. Do đó các Phật tử tu theo các pháp môn của Trung Quốc càng phải nhớ tinh tấn ba la mật là yếu tố không thể thiếu trong việc tu đạo, hành đạo. Ai thiếu tinh tấn ba la mật là tu tàn tàn thôi. tu qua lo, tu chiếu lệ, tu không có kết quả. Tăng sĩ nào mà thiếu tinh tấn ba la mật đó thì có thể tu tốt như riêng mình nhưng mà không phục vụ được gì cho ai, không làm Phật sự, không dấn thân độ sinh, rất uổng một đời tu. Các hoạt động Phật sự sẽ giúp cho vị tu sĩ ít ra đời, bởi vì chúng ta thấy là mình là làm được những việc Phật sự có giá trị. Đã ghi ra đời thì mình phải bắt đầu lại cái lập nghiệp tổ ấm đó bằng con số zero, đặt lên một mặt cân đó, thì cái mất đi qua nhiều năm tháng mà chúng ta tu tập đó, so với cái mà chúng ta phải nay đưa ra để gánh vác mới đó, là quá lớn. Từ đó nhiều người đã phải khép lại cái niềm vui cá nhân, giữ mình ở trong giới hạnh thanh cao để đi cái con đường đạo nghiệp được thành tựu một cách trọn vẹn. Còn việc đó, chứng đắc đạo quả không phải là chuyện của một kiếp người, ngoài trừ một số căn tánh đặc biệt, mà số lớn đó thì không nhiều lắm. Các tu sĩ tu đúng phương pháp đôi lúc phải mất đến vài chục kiếp mới giác ngộ. Cho nên đó, đừng có bắt chước Trung Quốc đặt ra cái sự giác ngộ như là một cái áp lực, là chúng ta chỉ cần tu đúng tứ diệu đế và bát chánh đạo thôi, nỗ lực đều, không gián đoạn, không giải đãi, giữ cái phong cách tinh tấn, thì đến lúc nào nhân duyên đầy đủ đó thì quả trổ sẽ hiển bày thôi, không cần mong đợi gì, nó vẫn diễn ra. Ngoài những điều vừa nêu, các quý Phật tử nên đọc thêm bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, bài kinh thứ hai thuộc kinh Trung Bộ, bản dịch trong nghi thức kinh Phật cho người tại gia và kinh Phật cho người bắt đầu đó, chúng tôi đổi lại thành là bảy cách dứt trừ khổ đau. Vì bài kinh đó Đức Phật dạy bảy phương pháp mà bất kỳ ai thực tập theo đó thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Việc thực tập đúng các bài kinh vừa nêu và những phương pháp căn bản của Đức Phật đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được kết quả như ý. Còn những lời hứa hẹn chẳng qua cũng chỉ là hứa hẹn thôi, mà hứa hẹn thì không phải là giải pháp. Ai cũng có thể hứa hẹn được, nhưng mà đạt được hay không đó là một chuyện khác. Ở trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật dạy rất rõ, có những khổ đau đó phải được kết thúc bằng chánh tri kiến, tức là phát hiện trí tuệ và cái nhìn như thật về mọi sự vật hiện tượng. Có những nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc bằng việc chúng ta bảo hộ tâm, như là giữ thành, để cho chánh niệm luôn hiện hữu trong đời sống của mình. Có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc do chúng ta làm chủ được sự tiêu thụ của cái miệng, của cái thân, không nạp bệnh tật vào trong cơ thể, không hưởng thụ thấp kém, và biết kiên cử để chúng ta sống thọ, sống tốt, sống hạnh phúc. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta có tâm kham nhẫn, tức là kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, không mong cùng nữa chừng, giáp mặt với khổ đau, bế tắc, chấp nhận các rủi ro và thách đố. Có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng phương pháp tránh né hoàn cảnh xấu, con người xấu, những nơi không an toàn, những nơi bị rủi ro, nhờ đó chúng ta không bị mất mạng, oan uổng, không bị vạ lây, hiểu lầm, hiểu sai. Có những nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc bằng phương pháp đối trị trực tiếp, tức là trừ diệt. Ví dụ như người có tâm tham thì thực tập từ bi và bố thí. Người có tâm sân thì thực tập thông cảm, hiểu biết và trí tuệ để được hoan hỷ. Người có tâm si đó thì nên thực tập tu văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ để trí tuệ được phát triển. Tức là dùng phương pháp đối trị trực tiếp để vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Và cũng có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tu tập tâm, tu tập bát chánh đạo, dần dần. Đó là một bài kinh mang tính phương pháp luận tâm linh. Nói cái khác, pháp môn duy nhất của Đức Phật là tứ diệu đế. Mở rộng từ tứ diệu đế đó thì chúng ta có cái phương pháp tu quán vô ngã trên vô thường để chúng ta không bị khổ đau chi phối. Rồi chúng ta thực tập 7 phương pháp trong kinh Giới Thức Lục Hoặc để kết thúc những phiền não, khổ đau, chướng duyên, thử thách. Ngoài các phương pháp đó ra, Đức Phật không dạy các hoa pháp còn lại mà vốn được Trung Quốc gọi là pháp môn. Một bài kinh đó có thể phản ánh một phương diện nào đó của lời Phật dạy chứ không phải là tổng thể. Suốt 45 năm Đức Phật giảng dạy rất nhiều bài kinh, và mục đích là giúp cho chúng ta hiểu rõ, thực hành đúng, có kết quả ngay hiện thời. Cho nên nắm vững được nguyên lý này đó, chúng ta không có tu lơ tơ mơ nữa, không có tu tàn tàn, mà phải tu nghiêm túc, tu đúng cách thì mới có thể giải quyết được các vấn đề khổ đau. Sau ngày 1 tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trên lãnh hải của Việt Nam, giới tri thức Việt Nam đã bắt đầu đặt ra một cái kỳ vọng thoát Trung Quốc về phương diện ý thức hệ chính trị. Nhưng mà ít có người nào đề cập đến việc thoát Trung Quốc về phương diện văn hóa và kinh tế. Và quan trọng nhất là thoát Trung Quốc về phương diện văn hóa, bao gồm tôn giáo, triết học và phong tục tập quán. Nếu không thoát khỏi Trung Quốc về các phương diện này đó, thì nước Việt Nam chỉ là một bản sao của Trung Quốc thôi. Trung Quốc thì thích hợp cho người Trung Quốc, còn Việt Nam thì thích hợp với văn hóa Việt Nam. Tức là phải hiểu điều đó để chúng ta không áp dụng sai. Nhập cản cái nền văn hóa Trung Quốc vào trong Việt Nam là không thích hợp, cũng như không có người Trung Quốc nào có chủ trương nào đi nhập cản cái nền văn hóa của Nhật vào Trung Quốc. Mỗi quốc gia phải có một cái bản sắc văn hóa riêng. Và đạo Phật cũng thế. Đức Phật khích lệ khi truyền bá đạo ở một quốc gia mới thì phải lấy cái gốc rễ văn hóa đó để mà mô tả đạo Phật, để cho ta dễ dàng hiểu đạo Phật hơn. Như vậy khi có mặt ở Việt Nam thì Phật giáo Việt Nam phải sử dụng văn hóa Việt Nam để truyền bá đạo Phật, thì người Việt Nam dễ hiểu hơn, và cái đạo Phật đó nó đồng hành với dân tộc một cách bài bản hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn. Thì cũng bằng cái khuynh hướng là thoát khỏi Trung Quốc về phương diện văn hóa, tôn giáo, triết học, chúng tôi kêu gọi các tăng ni và Phật tử phải thoát khỏi Trung Quốc về phương diện pháp môn. 10 tông phái của Trung Quốc như vừa nêu có rất nhiều cái vấn đề cần bàn, mà có một số hạn chế nhất định. Tiếp cận trực tiếp lời Phật dạy, chúng ta sẽ không phải bị vướng kẹt vào những thứ này, quay trở về với đạo Phật gốc vẫn tốt hơn nhiều. Lợi thế là ngày nay phần lớn các bài kinh từ tiếng Pali đã dịch ra tiếng Việt, tiếng Sanskrit và từ chữ Hán cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Người Việt Nam có thể đọc trực tiếp, hiểu trực tiếp để hành trì, không thông qua lăng kính của một đạo Phật nào. Nói tóm lại, tu Phật theo pháp môn duy nhất của Đức Phật là tứ diệu đế và cốt lõi là bát chánh đạo, chúng ta sẽ cam kết và nắm chắc được thành quả an lạc ở cái kiếp sống hiện tại này, trở nên năng động hơn, sâu sắc hơn. chứ không phải là chờ sau khi chết. Xin chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an tâm trong cuộc đời.